Dạ, trước tiên thì anh Anthony có thể chia sẻ một chút về bản thân cũng như là công việc hiện tại của anh không ạ?
Thì mình là Anthony Phúc Lê, là hiện tại là đang làm trợ giảng tutor cho Đại học Monash, dạy business strategy in business. Rồi mình vừa mới mở một cái công ty thể thao gọi là Pro Peak Sports để mình thiết kế sản xuất vợt pickleball cho mọi người chơi. Rồi mình cũng đang dạy pickleball ở Melbourne nữa.
Rồi anh còn làm bên bất động sản nữa không anh?
Bất động sản trước đây mình làm nhưng mà thấy không có hợp với mình lắm cho nên mình không làm nữa. Bây giờ tập trung vô công ty thể thao của mình thôi.
Dạ, vừa qua thì Thanh Ngôn cũng đã có dịp đến với cái câu lạc bộ Pickleball của anh ở San Open, cũng thấy là cái hoạt động rất là sôi nổi. Thì anh có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào đã đưa anh đến với cái môn Pickleball không ạ?
Mình biết đến pickleball là khoảng chừng nửa năm trước, là cũng nghe trên tin tức là có một cái môn thể thao mà chơi trên sân tennis. Thì lúc đó là cũng không biết nó là gì hết, mình với một số anh chị em là cũng thử nó là gì. Lúc đó ra khai mạc mua một bộ pickleball 15 đồng, hai cây vợt, bốn chế banh và gỗ chơi, mà lúc đó trên sân là một bên bốn người, tức là không biết nó là cái môn gì hết, nhưng mà khi chơi rồi á mới thấy rất là mê. Vì cái môn thể thao này nếu mà dễ chơi thì nó rất là dễ chơi. Nó dễ chơi hơn tennis, dễ chơi hơn bóng bàn, dễ chơi hơn cầu lông. Mà nếu mà gọi là chơi khó thì nó cũng rất là khó để mà lên cái cấp độ cao hơn. Thì dần dần tụi mình chơi rồi mình cũng thấy đam mê. Tại vì trước đây mình chơi tennis, cầu lông, bóng bàn với võ thuật. Thì mình thấy cái môn này khá là phù hợp, chơi vui, ít chấn thương. Cho nên là mình cũng tìm hiểu, học hỏi về nó. Và sau đó là mình lại hướng dẫn lại cho các anh chị em ở trong cộng đồng cùng chơi với nhau.
Dạ, như anh nói thì mới có chơi khoảng nửa năm thôi mà anh đã giỏi như vậy rồi, có phải là nhờ cái nền tảng lúc trước là anh chơi thể thao nhiều không?
Đúng rồi, tại vì trước đây mình chơi cầu lông và mình dạy cầu lông 3-4 năm rồi. Rồi mình cũng chơi tennis, mình cũng có thời gian mình dạy tennis nữa. Cho nên khi qua pickleball thì thời gian đầu nó cũng lạ lắm. Có những cái kỹ thuật của pickleball mình cũng chưa biết nó rõ. Rồi nhiều lúc là mình đánh pickleball nhưng mà theo kỹ thuật trước đây của cầu lông, tennis rồi vân vân. Sau đó mình phải nghiên cứu, mình là hệ thống hóa lại những cái kiến thức, những kỹ năng và mình tập trung đây là những cái kỹ năng của pickleball. Chính ra vậy mình mới có cái kiến thức với kinh nghiệm chơi pickleball rồi mình dạy lại cho mọi người và bây giờ mình đi làm huấn luyện viên pickleball luôn.
Wow, dạ. Yeah. Tiếp theo thì anh Anthony có thể chia sẻ là cái quá trình mà anh thành lập cái câu lạc bộ Pickleball ở San Open không ạ?
Thì cái câu lạc bộ mà San Albans Pickleball của tụi mình á, đầu tiên là cũng mấy anh chị em cũng đam mê chơi, rồi sau đó là chơi trên sân tennis ngoài trời, rồi mọi người thấy cũng hay hay rồi giới thiệu với nhau, rồi tụi mình quyết định là thành lập ra một cái gọi là Incorporated Organization, tức là một cái hiệp hội mà có đăng ký với chính phủ luôn để mình phát triển pickleball cho cộng đồng. Rồi cái là dần dần nó phát triển nhiều hơn, đặc biệt là khi khi mình hướng dẫn cho các anh chị em họ chơi tốt rồi thì mình cũng khuyến khích là các anh chị em phục vụ lại cho cộng đồng, hướng dẫn cho cộng đồng chơi, tại vì cái môn này nó giúp rất là nhiều về sức khỏe, về tinh thần và thể chất. Nhiều khi làm việc cả ngày mệt vậy đó, rồi có nhiều người họ cũng bị căng thẳng trong công việc, trong cuộc sống nhưng mà ra chơi pickleball vui lắm, vận động được cơ thể, vui vẻ và kết nối với cộng đồng. Thì cũng may mắn là các thành viên trong hội Pickleball San Albans là cũng muốn giúp người khác nữa. Thì nói chung là từ cái nhóm của mình giúp nhau rồi từ những thành viên đó lại đi giúp người khác, cho nên tụi mình tổ chức ra những cái community session, tức là những cái buổi Pickleball hướng dẫn cho những cái thành viên trong cộng đồng. Vừa qua với Brisbane Council đó thì rất là thành công, cũng gần 200 người đăng ký luôn đó.
Yeah. Về cái chuỗi sự kiện Pickleball miễn phí vừa qua đó thì anh nhận thấy là cái kết quả đạt được như thế nào anh ha?
Kết quả đạt được là ngoài ngoài mong đợi, tại vì lần đầu tiên tụi mình tổ chức pickleball cho cộng đồng thì nó cũng có rất nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu rồi nhiều thứ khác nữa, nhưng mà cũng may mắn là mấy anh chị em cũng đam mê pickleball và cũng muốn giúp người khác, cho nên là tổ chức những cái session rất là tốt của hội pickleball San Albans. Đó như mình nói là gần 200 người đăng ký, mà cứ mỗi session như vậy đó là cứ trung bình khoảng 50 người là tham gia. Có nhiều bữa tụi mình tổ chức buổi sáng, buổi chiều, buổi sáng là tới đóng hết sân luôn, rồi các thành viên trong cái nhóm Sanel Pickleball của mình cũng ra giúp, rồi mà tụi mình vừa chơi Pickleball vừa mở nhạc, rồi các thành viên trong cộng đồng đưa gia đình đến, cả ông bà vợ chồng con cái đến, và lúc đó có bộ trưởng Natalie Suliman cũng đến luôn, cũng chụp hình cũng chơi pickleball với tụi mình, rồi có cô Cẩm, Huỳnh Bích Cẩm bên hội phụ nữ cũng đến, rồi các nhà tài trợ vân vân là làm rất là lớn luôn đó.
Như vậy có thể thấy là cái sự kiện được cái sự hỗ trợ của council rồi những cái cơ quan tổ chức của chính phủ nữa thì sắp tới không biết là cái câu lạc bộ anh có kế hoạch hay là có cái sự kiện gì tiếp theo cho cộng đồng nữa không anh ha?
Thì hiện tại đó là cái câu lạc bộ của mình đã chuyển xuống chơi ở một cái sân trong nhà gọi là The Room Pickleball ở Sunshine West, để mọi người có cái chỗ chơi ổn định, là cứ mỗi thứ năm hàng tuần từ 6 giờ đến 9 giờ là cho các thành viên, là hiện tại tụi mình thuê sân cố định ở đó luôn. Thì trước mắt là để ổn định, và hôm qua tụi mình cũng có họp đại hội thường niên, các anh chị em đến họp rồi cảm ơn những người đã đóng góp ở trong những cái sự kiện vừa qua. Và thời gian tới thì tụi mình đang nghĩ là nếu mà có những cái bên council, bên chính phủ mà có những cái hỗ trợ về ngân sách tài chính, thì tụi mình sẽ tiếp tục là tổ chức những cái pickleball session cho community members free, nhưng mà tổ chức ở trong nhà, thì lúc đó nó sẽ hạn chế và tránh được những cái khó khăn về thời tiết, sân bãi. Giống như đợt vừa rồi, nhiều khi mình phải cancel nhiều buổi, và các thành viên trong cộng đồng, community members cũng hỏi tụi mình. Nhưng mà thực sự là khi mà chơi sân ngoài trời ấy, mà nó ướt rồi nó gió rồi rất là khó. Nhưng bây giờ là tụi mình đã có sân trong nhà rồi nè. Có thể tụi mình sẽ tổ chức sân trong nhà. Rồi sáng nay mình cũng đi chơi ở một cái trung tâm pickleball thì cũng thuộc council. Thì mọi người thấy mình dạy pickleball cho nên cũng tới hỏi là Anthony bây giờ là dạy chúng tôi thế này thế kia, thì họ thấy hiệu quả cho nên họ nói có thể họ sẽ đề xuất lên council là mình sẽ đến thường xuyên để dạy cho họ chơi cho nó đúng và đỡ chấn thương. Chứ nhiều khi không biết rồi chạy sai rồi nó cũng chấn thương, rồi đánh nó cũng chấn thương, nó cũng không hay. Cho nên là họ muốn mình dạy cho đúng kỹ thuật, đúng phương pháp, đúng chiến thuật để họ chơi cho nó vui, nó khỏe.
Như vậy là anh Anthony sẽ tiếp tục là có thêm những cái sự đóng góp cho cộng đồng đây ha.
Đúng rồi.
Được biết là ngoài pickleball thì anh còn giảng dạy về business ở Đại học Monash nữa. Làm nhiều công việc như vậy thì anh có thể chia sẻ là cái cách nào để mà anh cân bằng giữa gia đình rồi công việc cũng như là các hoạt động cộng đồng anh ha?
Cái đó cũng thực sự cũng rất là khó, tại vì nhiều việc trong cùng một lúc đó. Cho nên mình còn thiết kế vợt pickleball, mình làm nghiên cứu research, rồi mình còn kinh doanh vợt nữa, rồi mình giảng dạy, rồi mình đi dạy pickleball. Thì cái đó là công việc chính của mình, mà cũng may là vì đam mê, vì mình thích chơi, rồi mình khi mình dạy mình thấy học viên họ giỏi hơn, họ khỏe hơn, họ vui hơn, là mình cũng đam mê. Còn về gia đình đó, thì mình cũng dắt vợ đi chơi pickleball, và vợ mình cũng rất là ghiền pickleball luôn, mà vợ mình cũng là thư ký trong cái nhóm pickleball St. Albans, cho nên là nhiều khi gia đình tối hoặc là cuối tuần là rủ nhau thêm những người bạn nữa đi chơi pickleball rất là vui khỏe luôn.
Nói là anh có cái sự đam mê nhưng mà ngoài ra cũng có cái sự ủng hộ từ gia đình cũng như bạn bè phải không anh?
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nói chung là mình giúp nhau thôi. Thì đầu tiên là mình giúp mọi người, sau đó là mọi người giúp lại mình và mọi người giúp người khác. Tại vì cái quan điểm của mình là nếu mình giúp nhau như vậy á, thì mình có thể tạo nên những cái cộng đồng nó khỏe hơn, nó tốt hơn, nó vui hơn và nó lành mạnh hơn.
Nếu như mà có cái cơ hội để mà truyền cảm hứng cho các bạn trẻ người Việt ở Úc á, họ cũng muốn được phát triển đa lĩnh vực như anh Anthony thì anh có cái lời gợi ý nào anh ha?
Theo mình thấy về kinh nghiệm bản thân rồi những kinh nghiệm giảng dạy của mình thì đối với các bạn trẻ thì cứ trải nghiệm, nếu mà có thể trải nghiệm được thì cứ trải nghiệm để tìm ra những cái lĩnh vực nào mà mình đam mê, mình thích, rồi thứ hai là mình có khả năng, và thứ ba là cái nhu cầu thị trường có. Cho nên mình hay giảng cho sinh viên bên business đó là phải có đam mê, có passion, có khả năng làm được, capability, và cái nhu cầu thị trường là cái market demand nó có, thì lúc đó mình làm việc mình không có thấy mệt, dù nó rất nhiều nhiều việc, thậm chí một đêm ngủ có 4 tiếng hoặc 5 tiếng nhưng mà cảm thấy nó rất là vui. Chứ nhiều khi mà làm những công việc mà mình không thích, mình không có khả năng, hoặc là mình thích, mình có khả năng đó nhưng mà nhu cầu thị trường nó không có, thì nó cũng rất là buồn. Nhưng mà cũng may mắn là tìm được ba ba cái yếu tố đó, tìm được những cái công việc mà có hội tụ ba cái yếu tố đó là tuyệt vời nhất.
Mà anh có chia sẻ được cái kỹ năng nào để mà mình có thể tìm tiếp cận được ba cái yếu tố đó không anh?
Mình thì hồi trước giờ mình cũng làm, mình học, mình làm nhiều việc lắm. Mình có bằng bác sĩ, mình đã từng làm bác sĩ, mình có ba bằng thạc sĩ, các chuyên ngành khác nhau về quản lý, về kinh doanh, về IT, vân vân. Thì mình cũng trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà khi mà nó đến một cái thời điểm mình thấy à, có một cái ngành nghề mà về thể thao là cái môn mà mình rất là thích. Tại vì hồi trước giờ mình đã tập võ từ 6 tuổi rồi chơi thể thao ba mươi mấy năm rồi. À, mà bây giờ mình rất là đam mê có cái môn pickleball này, và mình thấy à hay quá, chơi hay quá mà giúp được mọi người, giúp được mình nữa. Và mình thấy à cái nhu cầu thị trường pickleball nó rất là lớn, và đặc biệt là cho người Á Châu của mình rồi người ở Úc này. À, mặc dù pickleball nó phát triển từ Mỹ, nó phát triển rộng ra các nước trên thế giới, thì khi mà mình ngồi mình phân tích được như vậy, rồi mình trải nghiệm được như vậy, thì lúc đó mình quyết định là ok, tức là mình tập trung chính vào cái ngành nghề mà mình thích như thế này.
Ồ, Thanh Ngôn rất là ngạc nhiên khi mà nghe anh Anthony nói là anh có nhiều cái bằng cấp và những cái trải nghiệm phong phú đến như vậy luôn á. Đặc biệt là anh cũng đã từng làm bác sĩ rồi mà
Đúng rồi.
chuyển hướng một cái là qua kinh doanh rồi qua làm thể thao như hiện nay. Thanh Ngôn muốn hỏi một chút là có phải những cái bằng cấp, những cái trải nghiệm đó đã hỗ trợ cho anh trong cái thành công ngày hôm nay không?
À, đúng rồi Thanh Ngôn. Tại vì thực sự để mà thành công á, nó không phải dễ đâu. Tại trước đây là mình học, mình làm bác sĩ rồi. Cái đợt mà COVID thì là mình lên livestream với một số đồng nghiệp bác sĩ ở đây. Một đêm livestream khoảng 1.000 người view, để tụi mình dịch những cái thông tin của COVID của chính phủ nè, rồi truyền đạt cho mọi người nghe để hiểu mà thực hiện cho đúng. Rồi mình làm quản lý bệnh viện, mình cũng từng làm CEO cho những cái công ty lớn, rồi mình học IT, rồi mình làm nghiên cứu về IT. Thì khi mà mình làm ở những cái vị trí cao thì để mà quản lý, khi có công ty của mình quản lý hơn 70 người, các bác sĩ khác, các y tá khác, thì mình mới thấy là khi nào mình cũng phải học, gọi là học suốt đời, lifelong learning, học từ thực tế, học cập nhật cái những cái kiến thức, kỹ năng, thì lúc đó mình mới bắt kịp được cái nhịp độ của cuộc sống. Còn nếu không là mình bị lạc hậu liền. Cho nên hiện tại ví dụ như mình chọn cái thể thao, đặc biệt là pickleball này, mình phát triển, mình dạy, nhưng mà hàng ngày mình cũng phải cập nhật kiến thức về các công nghệ trong việc thiết kế chế tạo vợt pickleball như thế nào, rồi làm kinh doanh ra sao, rồi những cái phương pháp dạy như thế nào để giúp cho học viên là họ tiến bộ nhanh mà hiệu quả. Cho nên những học viên của mình có mở cái công ty gọi là ProPick Sports với lại cái học viện Pickleball ProPick, thì nhiều khi là mình dạy, có nhiều người họ tới họ học một buổi thôi là họ đã thấy khác rồi, trong khi là một số học viên khác họ nói là trước đây là họ học phải là 9 buổi thì họ mới biết biết chơi, trong khi học viên của mình học có một buổi hai buổi. Thì lúc đó là mình phải nghiên cứu ra những cái phương pháp gì để mình dạy học viên cho dễ hiểu. Thì cũng may mắn có thể là nhờ những cái kinh nghiệm mình giảng dạy ở trường đại học Monash, thì cái khả năng gọi là đánh giá sinh viên, rồi khả năng tương tác với sinh viên tốt, nó hiệu quả. Cho nên là cái productivity, tức là cái năng suất, cái khả năng của mình giúp cho người học nó nhanh, nó hiệu quả hơn.
Dạ, đúng là những cái thông tin rất là mang tính truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hiện nay. Và Anthony có cái thông điệp nào muốn gửi đến cộng đồng người Việt ở Úc về cái việc mình giữ gìn sức khỏe cũng như là kết nối và cái lan tỏa niềm vui sống cho mọi người không ạ? À?
Thì về cộng đồng người Việt ở Úc thì mình cũng rất là mong muốn là có một cái cộng đồng người Việt mình phát triển mạnh và khỏe về mọi mặt, về kinh tế, về sức khỏe, về giáo dục. Có nhiều lúc mình suy nghĩ là những cộng đồng khác, ví dụ như cộng đồng Italy hoặc là Hy Lạp hoặc là Ba Lan vân vân, trong khi cộng đồng người Việt mình á, là cũng số lượng rất là đông, nhưng mà chưa có những cái trung tâm, ví dụ như Italian Club là họ đã có rồi, rồi Polish Club những cái câu lạc bộ của người Ý, rồi câu lạc bộ của người Ba Lan vân vân, nhưng mà câu lạc bộ về thể thao văn hóa của người Việt là chưa có. Mà cái đó quan trọng lắm, nó sẽ giúp người Việt mình phát triển về kinh tế nè, khẳng định cái vị thế của người Việt mình ở Úc, là một cái sắc dân mà gọi là có trình độ, có kinh tế tốt, sống khỏe về tinh thần, thể chất và các mối quan hệ xã hội. Thì hy vọng là người Việt mình giúp nhau, hợp tác với nhau, hỗ trợ nhau để cùng nhau phát triển.
Dạ đúng rồi, Thanh Ngôn cũng giống như anh Anthony cũng có những cái suy nghĩ và cũng rất là hy vọng và chắc là cũng cần những cái bàn tay như là anh Anthony để mà góp vào cho xây dựng những cái điều đó anh ha. Dạ rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những thông điệp rất là ý nghĩa của anh Anthony trong chương trình ngày hôm nay. Rất mong được nhìn thấy những thành công tiếp theo của anh trong thời gian tới ạ.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Ngôn rất nhiều.